Có một buổi chiều kia, chắc giống như hôm nay, một buổi chiều giống hôm nay, hơi nóng nóng. Thì một buổi chiều kia thì David đứng dậy khỏi giường mình và đi dạo trên mái bằng cung điện. Từ trên mái bằng, vua thấy một phụ nữ rất đẹp đang tắm. Một buổi chiều như ngày hôm nay vậy đó, hơi ấm ấm xíu, một sự mặc áo cũng hơi nóng. Buổi chiều như vậy đó thì đi ra, có thể ngoài kia thì cũng có gió hiu hiu. Một buổi chiều. Chúng ta cũng nhớ đến bài thơ của Xuân Diệu, Vì Sao ha. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Chiều thôi. Nhưng mà nó có thể ảnh hưởng cuộc đời chúng ta triệt để. Như là Xuân Diệu nói, tình yêu nó chiếm hồn ta nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Mà ở trong phương đoạn Kinh Thánh này thì có cái gì đó nó chiếm David nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Từ trên mái bằng, gió hiu hiu, mây nhẹ nhẹ, vua thấy một phụ nữ rất đẹp đang tắm. David sai người dò hỏi về người phụ nữ ấy, và người ta thưa rằng đó chính là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tích. David sai người bắt nàng vào cung. Khi nàng đến, vua nằm với nàng. Đây, cái câu thực ra nguyên văn nói, cái người trả lời cho vua David đó là: nàng có phải là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ Uri, người Hê-tích? Nghĩa là David, đáng lẽ vua David phải biết nàng chứ. Chắc cuộc liệu này 50 tuổi rồi, David giờ này khoảng 50, chắc mắt giống mục sư hơi yếu yếu rồi đó ha. Nhìn xa xa thấy đẹp mà không nhận ra. Thực ra là David có lẽ quen, tại vì Eliam, cha của Bathsheba, là một chiến sĩ trong 30 chiến sĩ mạnh mẽ của David. Câu hỏi chúng ta ngày hôm nay là: khi nào David đã phạm điều răn thứ bảy trong loạt bài mà chúng ta học với nhau, người chớ phạm tội tà dâm? Có người thì nhìn phương đoạn này đẩy mạnh luôn, ngay khi mà vua không ra trận là bắt đầu có vấn đề rồi. Đáng lẽ vua phải ra trận, nhưng mà vua không ra trận. Người Việt chúng ta có câu là nhàn cư vi bất thiện, rảnh quá cho nên bắt đầu phạm tội, rảnh quá. Thực ra đây cũng trong câu chuyện chúng ta đọc thêm á, khi mà chuyện này xảy ra xong rồi, David muốn ém chuyện cho nên kêu Uri trở lại. Để mà Uri trở lại thì nếu mà tới ở với lại vợ mình, ăn ở với vợ mình thì ém. Nhưng mà Uri nói sao? Trong khi hồn giao ước và tướng đang ở ngoài trận, ở lều, làm sao tôi có thể về nhà ăn uống ngủ với vợ? Ông ngồi, ông ngủ lại ở trong cung. Theo lời tại lệnh vua gọi thì ông tới, và sau đó ông về, cho nên ém không được. Ngay khi nhàn cư bị bất thiện, ngay khi mình đã xa Chúa thì dễ dàng mình phạm tội. Trong phương diện khác, người khác nói đâu đẩy 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 quá xa ca quá xa rồi, nhưng mà có lẽ là khi mà vua đã biết nằm với nàng đó thì lúc đó là phạm điều răn thứ bảy. Chúa Giêsu có câu trả lời cho mình ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 27-28, chúng ta nghe đọc đó, thì Chúa Giêsu nói như vậy: các con đã nghe lời dạy rằng chớ ngoại tình, chớ phạm tội tà dâm, còn ta dạy các con rằng hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn, người ấy đã ngoại tình trong lòng rồi. Trong phương diện Chúa Giêsu nói là khi mà David nhìn và ham muốn thì ngay lúc đó đã phạm tội ngoại tình ở trong lòng. Dĩ nhiên ở trong lòng đó là tội rồi, trong tinh thần của Chúa. Nhưng mà khi mà David nằm với lại nàng là tội thể hiện. Cái này nặng hơn ha, cái này nặng hơn, chứ không phải là cái này là hai cái điều nặng như nhau. Nhưng mà trong tinh thần của đạo Chúa đó, của điều răn của Chúa, thì khi mình nhìn một người nữ với tấm lòng ham muốn thì mình đã phạm tội. Tinh thần điều răn của Chúa là mình có thể ngoại tình qua con mắt của mình. Mấy ông cẩn thận, ngày hôm nay nam nữ bình quyền, mấy cô cũng cẩn thận. Có thể ngoại tình qua con mắt và bằng tấm lòng, không có cần bằng thân thể, không, chỉ mắt mình thôi và chỉ lòng của mình thôi. Đó là tinh thần của điều răn. Ngày hôm nay thì rất là dễ phạm tội này, tại vì ngày hôm nay dường như là tình dục nó bán nó bán thường thường quảng cáo gì đó thì cũng cô nàng rất đẹp hay anh chàng nào đó thấy trẻ trẻ vậy đó, nhiều khi cũng rất là quyến rũ, khiêu gợi vân vân. Mà ngày hôm nay thì rất là nhiều những cái phim thường thường thôi, R-rated thôi, nghĩa là đừng có dưới 18 tuổi thôi, là bắt đầu đã có nhiều cái hình ảnh tình dục, và chưa nói đến những sách báo đồi trụy. Bao nhiêu điều này nó nhan nhản trước mặt chúng ta, rất là dễ để phạm tội. Ngày hôm nay ở xã hội con người nói là có gì to tát đâu, có chuyện gì to tát đâu, đâu có gì đâu, chuyện bình thường mà. Ngày hôm nay có những cuốn sách bán rất là chạy mà người ta gọi nó là soft porn, nghĩa là nó là sách báo đồi trụy nhưng mà loại nhẹ nhẹ bán rất là chạy, cả triệu cuốn sách được bán ra, và đôi lúc cơ đốc nhân không cẩn thận cũng nghĩ là có thể đọc được, nhưng mà không, chuyện gì to tát thế, cái điều gì mà chúng ta mất. Khi mà David phạm tội xong thì ông viết Thi Thiên 51, một Thi Thiên rất là cảm động cho tất cả những tội nhân. Khi mình phạm tội rồi mà mình ăn năn, mình tan vỡ đó, thì Thi Thiên 51 là cái Thi Thiên đó, nó chạm vào mình một cách sâu sắc. Trong Thi Thiên 51 câu 10 đến câu 12, Đức Chúa Trời ơi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạch. Cái điều gì mình mất? Cái điều gì David mất? Một cái tấm lòng trong sạch. Tại sao nó là quan trọng? Chúng ta tiếp tục. Và làm mới cho tôi lại một tâm linh chân chính. Tại vì khi tấm lòng mình nó không còn trong sạch thì tâm linh của mình nó không còn đúng đắn trước mặt Chúa. Xin chớ xua đuổi tôi khỏi trước mặt Ngài, cũng đừng cất Thánh Linh Ngài khỏi tôi. Một trong những hậu quả của tấm lòng không trong sạch và tâm linh của mình không đúng đắn trước mặt Chúa đó là mình mất sự hiện diện của Chúa. Anh chị em khi nào đã nhận sự hiện diện Chúa rồi, anh chị em thấy mất nó là chuyện lớn lao. Khi mà Môi-se dẫn dân sự đi mà dân sự phạm tội cùng Chúa, Chúa dẫn Chúa nói với Môi-se là ta sẽ không đi nữa, ta sẽ cho một thiên sứ đi với các người. Thì Môi-se nói sao? Không. Điều gì mà khiến chúng con đặc biệt? Điều gì mà khiến dân sự Chúa là tuyển dân của Chúa? Sự hiện diện của Chúa. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa, chúng ta là cơ đốc nhân. Chúng ta đọc cái này á, một trong những bài hát chúng ta thường hát cũng là Thi Thiên 51 là chớ cất khỏi tôi Thánh Linh của Chúa đó. Chúng ta không nên hát bài đó, không nên hát câu đó, không nên hát câu đó. Tại vì thực ra chúng ta mà mất Thánh Linh á, mất sự cứu rỗi. Tại vì Đức Thánh Linh là đứng dấu ứng cho chúng ta là những kẻ được cứu cho đến ngày cuối cùng. Cho nên dù chúng ta có phạm tội, con cái Chúa có phạm tội, nhưng mà Thánh Linh sẽ không rời. Chúng ta sẽ buồn lòng Thánh Linh, chúng ta sẽ dập tắt Thánh Linh trong đời sống chúng ta, nhưng mà Thánh Linh không bỏ chúng ta. Tại vì nếu không có Thánh Linh, anh chị em không thuộc về Chúa Giêsu, không thuộc về Đấng Christ. Nhưng mà David chưa được lời hứa lớn lao của Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cho mình. Chưa, chờ. Đức tin của ông, sự cứu rỗi của ông cũng nhờ Chúa Giêsu. Nhưng mà ngay điểm này thì Thánh Linh có thể được cất khỏi ông. Xin chớ xua đuổi tôi khỏi trước mặt Ngài, cũng đừng cất Thánh Linh Ngài khỏi tôi. Xin phục hồi tôi, cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi Ngài. Khi chúng ta mất cái lòng trong sạch, chúng ta mất cái vị trí đúng đắn với Chúa, tâm linh của mình. Chúng ta mất đi sự hiện diện của Chúa và chúng ta mất đi niềm vui của sự cứu rỗi. Cơ đốc nhân luôn luôn có niềm vui của sự cứu rỗi. Gặp hoạn nạn, gặp khó khăn nhưng mà không ngã lòng. Tại vì biết là sự cứu rỗi là chắc chắn đối với mình. Vì vậy chúng ta có niềm vui. Anh chị em, cơ đốc nhân mà phạm tội nặng á, mất luôn niềm vui với sự cứu rỗi. Mất luôn. Ôi, nghiêm túc thay, chuyện gì to tát, chuyện to tát, vì chúng ta mất đi cái lòng trong sạch trước mặt Chúa. Điều răn thứ 7, ngươi chớ phạm tội tà dâm, hơn, rộng hơn là hôn nhân. Nói lên con người chúng ta trước mặt Chúa, phải có một tấm lòng trong sạch. Thì sao đôi ca đến nhất đoạn 4 câu 5 đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em phải thánh khiết, hay nói cách khác lòng trong sạch. Vì sao là sao nữa? Anh chị em phải thánh khiết và phải tránh như gì? Tránh gian dâm. Tránh gian dâm. Trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 3, khi mà nói đến Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta dường nào đến nỗi cho chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, anh chị em biết vinh dự lắm không? Con cái Đức Chúa Trời. Cho nên Dân nói tiếp, vậy ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sao? Phải sống trong sạch. Phải sống trong sạch cũng như Ngài vốn là đứng thanh sạch. Khi chúng ta biết mình là con cái Chúa, mình phải sống trong sạch, mình phải trao dồi một tấm lòng trong sạch mà Chúa đã dọn sạch rồi, Chúa đã rửa sạch rồi. Chúng ta phải giữ nó, chúng ta trao dồi nó, tại vì Chúa Giêsu chính là đứng trong sạch. Và khi chúng ta có tấm lòng trong sạch đó, thì chúng ta được phước của Chúa, phước số một trong tám phước của Chúa. Anh chị em, phước của Chúa phải suy nghĩ hoài ha, tại đó là làm sao để được phước trong phương diện, nó ý nghĩa nhiều hơn cái đó. Nhưng một khía cạnh là làm sao để được phước, phước cho người nào có lòng trong sạch thì sẽ làm gì? Thấy Đức Chúa Trời, có sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống mình và thấy Ngài vận hành trong đời sống mình. Ô, điều đó chúng ta khao khát. Chúng ta khao khát Chúa vận hành, Chúa làm việc. Chúng ta khao khát chúng ta thấy Chúa trong đời sống của mình. Và ai sẽ được thấy Đức Chúa Trời? Người có tấm lòng trong sạch. Cho nên chúng ta áp dụng điều này. Cái mệnh lệnh của Chúa là ngươi chớ phạm tội tà dâm. Và cái tinh thần đó là ngươi phải có tấm lòng trong sạch trong hôn nhân. Trong hôn nhân có hai lĩnh vực chúng ta sẽ suy nghĩ hôm nay là chúng ta cần phải có lòng trong sạch. Thứ nhất là hôn nhân. Thứ nhất là hôn nhân. Trong sạch trong hôn nhân, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Về tinh thần như thế nào để mà chúng ta sẽ trong sạch ở trong hôn nhân? Một điều chắc rõ ràng lắm á, là chúng ta không được ve vãn. Không được ve vãn. Không được phê vãn. Ở ngoài đời nhiều khi thanh niên này kia, những người có vợ có chồng rồi cũng còn phê vãn tí xíu, phải cẩn thận ha. Tại vì Chúa đang nói chúng ta hôn nhân phải có lòng trong sạch. Và Chúa đã nói rằng là nếu mà mắt của ngươi phạm thì làm gì? Móc nó ra. Nếu mà tay của ngươi phạm làm gì? Chặt nó ra. Đây không có nói theo văn tự anh chị ha. Đừng ai về móc mắt vậy hết. Mùa xưa không có nói anh chị làm điều đó. Đừng ai về chặt tay hết. Trong phương đoạn khác, trong 18, Chúa Giêsu lại nói là chân nữa. Nếu mà chân ngươi khiến ngươi phạm tội, cắt chân đi. Ha. Nhưng mà không phải như vậy. Nhưng mà Chúa đang nói điều gì? Chúa đang nói là những cái đó chỉ hướng vô một đối tượng mà thôi. Khi mà nói đến hôn nhân. Hôn nhân như Chúa muốn, không phạm tội tà dâm là tiêu cực. Nhưng mà tích cực á, là cái lòng, cái mắt, cái tay chỉ do người phối ngẫu mà thôi. Ai hủy đi hôn nhân đáng xuống hỏa ngục, đúng không? Thà là cắt tay, thà cắt mắt để mà mình mất một bộ phận nhưng mà không có bị vào trong hỏa ngục. Ai hủy đi hôn nhân đáng xuống hỏa ngục vì bày tỏ là không hành động như những kẻ theo đứng Christ, những kẻ được cứu rỗi. Có nhiều cái quảng cáo rất là hay. Anh chị em biết là những người mà làm quảng cáo đó, thiết kế quảng cáo này kia đó, làm rất là nhiều tiền, xứng đáng, tại nhiều cái nó dính trong đầu mình hoài. Tôi rất thích đi theo cái xe truck bắn đá. Thì nó có câu là I only have eyes for you. Tôi chỉ, anh chỉ có mắt cho em. Nghe tình không? Nhưng mà chữ mắt đây dĩ nhiên là chữ eyes với lại chữ eyes. Giống nhau bên phía Mỹ, nó hơi âm nó giống nhau. Cho nên anh chỉ có mắt cho em mà thôi. Đó là tinh thần ở trong cái điều răn người chớ phạm tội tại dâm. Đó là tinh thần. Dĩ nhiên chúng ta hiểu điều này. Trong hôn nhân chúng ta nhiều lúc khi còn trẻ hay là cả những người đã đứng tuổi rồi, chúng ta cẩn thận là lòng, mắt và tay của chúng ta không chỉ cho người phối ngẫu trong hôn nhân của mình. Cho nên chúng ta cần phúc âm của Chúa, cần tin lành. Tin lành Chúa là Chúa sẽ tha thứ và Chúa sẽ biến đổi mình. Đó là tin lành của Chúa. Chúng ta cần phải trong sạch ở trong hôn nhân. Nhưng mà chúng ta phải cần hiểu thêm một điều nữa là Cơ Đốc nhân đây không những là cho trong hôn nhân mà thôi, nhưng mà cho khía cạnh thuộc linh. Đó là lĩnh vực thứ hai chúng ta cần suy nghĩ. Trong Kinh Thánh thường thường ưa ví dân sự Chúa là vợ của Đức Chúa Trời hằng sống. Và chúng ta hội thánh được ví là cô dâu của Chúa Giêsu. Ở trong Cựu Ước thì như câu Jeremy đoạn 3 câu 20, Chúa phán: "Nhưng hỡi nhà Israel, các ngươi đã phản bội ta." Như là vợ phản bội chồng đó. Như là vợ phản bội chồng. Cho nên khi mà dân sự Chúa thờ một thần tượng nào khác, ba anh này kia, thì đang phạm tội tà dâm trước mặt Chúa. Cho nên đây có nghĩa là trong phục linh, chúng ta phải giữ một tấm lòng trong sạch với Chúa, không có thần tượng trước mặt Ngài. Cái lòng trong sạch nghĩa là gì? Lòng trong sạch nghĩa là gì? Lòng trong sạch nghĩa là chúng ta trung thành với Chúa mà thôi. Trong hôn nhân chúng ta chung thủy với vợ, với chồng mình mà thôi. Trong thuộc linh chúng ta trung thành với Chúa. Thứ hai, lòng trong sạch có nghĩa là chúng ta chân thành và trung thực, không có cái giả tạo trước mặt Chúa. Chúa biết hết à? Nhưng mà đôi lúc chúng ta vẫn còn giả tạo trước mặt Chúa. Chúa biết hết anh chị em. Thứ ba là chúng ta phải có sự chuyên tâm về thuộc linh. Lòng chúng ta, mắt chúng ta, tay chúng ta, chân chúng ta thuộc về Chúa. Sự chuyên tâm về thuộc linh. Chúa Giêsu dạy như vậy. Nhưng trước hết mọi sự, trước khi nghề nghiệp, trước khi làm ăn, trước khi gia đình, trước khi bao nhiêu hết, trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Và Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều mà các ngươi cần nữa. Chúa ban cho hết á. Nhưng mà trước hết phải tìm kiếm Chúa, phải chuyên tâm về đời sống thuộc linh của mình. Lòng trong sạch có một khía cạnh nữa mà anh chị em phải suy nghĩ với tôi. Đó là lòng trong sạch có nghĩa là sẽ được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Mệnh lệnh lớn của Chúa, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là điều răn thứ nhất và quan trọng nhất. Còn điều răn thứ hai cũng như thế, hãy yêu thương người khác như chính mình. Có nghĩa là lòng chúng ta trong sạch khi chúng ta chỉ có tình thương mà thôi. Tình thương mà thôi, kể cả kẻ thù của mình. Chúng ta chỉ thương. Chúa Giêsu nói hãy cầu nguyện cho kẻ thù mình. Mọi sự thúc đẩy bởi tình thương. Chúng ta không bao giờ muốn hại ai hết. Khi chúng ta hại ai, lòng của mình không còn trong sạch. Không còn trong sạch. Chúng ta cẩn thận điều này. Điều thứ năm nói lên một tấm lòng trong sạch là tại vì lòng chúng ta bắt đầu trong sạch là trống rồi mà nó sạch nữa thì làm điều gì xảy ra? Lời của Chúa có thể bước vào trong đời sống của chúng ta. Lời của Chúa có thể bước vào trong đời sống chúng ta. Phước chưa có cái lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời, thấy lời Đức Chúa Trời, hiểu lời Đức Chúa Trời tại vì lòng mình trong sạch và mình nhận được. Ôi nguyện xin Chúa giúp chúng ta cầu xin điều này và thấy lời Chúa càng ngày càng phước hạnh, càng tốt đẹp. Câu hỏi chúng ta kế tiếp là làm sao để chúng ta được cái lòng trong sạch, giữ cái lòng mình trong sạch khi Chúa Giêsu đã tha thứ tội lỗi cho mình, tẩy sạch lòng của mình. Ở đây Chúa Giêsu nói, nếu con mắt bên phải gây cho con phạm tội, hãy móc mắt ấy ném xa khỏi con. Vì thà một phần thân thể bị hủy hoại hơn là cả thân thể bị ném xuống hòa ngục. Giờ chớ phạm tội tà dâm, giờ mình đã phạm tội tà dâm bằng con mắt của mình và phạm tội tà dâm trong lòng của mình rồi. Bây giờ giải quyết là như thế nào? Giải quyết là giải quyết làm chết đi cái nhìn đó, con mắt đó, cái nhìn đó. Đó là lý do tại sao mà nói móc mắt. Mà không những móc mắt thôi anh chị em ha, làm gì nữa? Ném nó xa đi. Móc đâu rồi còn ném xa đi nữa là mình sợ nó, mình ghê tởm nó, đến nỗi mà móc ra rồi phải xìu cái xa của mình đi nữa. Ở đây Chúa nói như vậy không nghĩa là theo văn tự móc mắt thấy xa con mắt thuộc thể của mình, nhưng mà đây có nghĩa là làm chết đi cái khả năng đó, làm chết đi cái khả năng mà chúng ta sẽ phạm tội ngoại tình với mắt chúng ta, với lòng của chúng ta. Cho nên đầu tiên chúng ta phải biết là chúng ta phải giải quyết nó triệt để. Anh chị em á, có dại ở trong nhà mình, trong sân cỏ mình á, khi nó còn nhú nhú lên á, anh chị em nhổ nó dễ không? Dễ lắm. Khi mà nó đã lên cao rồi, đôi lúc nó tới eo mục sư rồi trong nhà, đôi lúc thích để nó đến eo luôn. Công việc bận bụi quá, giật nó không lên, giật nó không lên. Phải xuống nó thôi. Anh chị em phải giải quyết nó từ đầu. Chúng ta nhớ lại tổ tiên chúng ta Eva. Chúng ta khi mà Eva phạm tội, câu Kinh Thánh rất là ý nghĩa. Câu Kinh Thánh nói là người nữ thấy, chỉ cần thấy thôi là chúng ta chuẩn bị để mà phạm tội. Người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon vừa đẹp mắt lại quý vì mở mang trí khôn, thấy xong rồi làm gì? Liền hái ăn, xong rồi cho chồng ăn. Không biết tại sao Adam lúc đó ứng ngày đó cũng không có làm gì hết, không vợ đưa đi ăn. Mấy bà nấu gì cũng ăn hết. Đó là tốt cho người chồng nhưng mà không tốt cho thuộc linh. Cẩn thận. Chỉ thấy, chúng ta phải giải quyết nó từ đầu. Cho nên Chúa Giêsu nói móc mắt ném xa đi, nghĩa là gì? Nghĩa là chịu mù. Chịu mù hay ít ra chịu trộn. Anh chị em phải chịu trộn, chịu mù để mà anh chị em đắc thắng cái điều này. Phải dứt khoát. Dứt khoát với tội lỗi. Trong ơn Chúa, dứt khoát với tội lỗi của mình. Một trong hình ảnh mà dứt khoát là Eli, khi mà Elise được Eli gọi để mà làm tiên tri, thì Eli chỉ có làm một điều là lấy áo của mình khoác lên Elise. Elise bắt đôi bò đang cày, ông đang cày bằng đôi bò, ông bắt bò ông làm gì? Làm thịt ha. Xong rồi cày ông làm gì? Ông chẻ làm củi để nấu thịt, rồi đãi mọi người ăn, và mọi người đều ăn. Xong rồi ông đứng dậy đi theo Eli, làm môn đồ phục vụ Eli, trở nên những người, một người thực tập để làm tiên tri. Có gì dứt khoát đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái app nào mà nó khiến mình phạm tội, anh chị em phải delete nó ngay lập tức. Ngay lập tức bỏ hết information luôn, không có giữ information gì. Giết cái app, giết luôn information, giết hết. Anh chị em phải triệt để với tội lỗi của mình. Đó là điều Chúa dạy. Khi chúng ta móc mắt thì chúng ta chột, chúng ta mù và chúng ta không thấy. Không thấy nghĩa là không coi sách báo điều trị, không làm những cái điều gì mà khiến mình có lòng ham muốn mà mất đi cái lòng trong sạch trước mặt Chúa. Kể như là mình mù, dứt khoát sẽ không xem. Dứt khoát sẽ không xem. Trong Kinh Thánh có ông Chóp. Ông Chóp là một người mà chúng ta học rất là nhiều điều. Một trong những điều là chúng ta không có thấy một người bị hoạn nạn xong nói họ là đã có tội. Đời sống ông Chóp dạy chúng ta không được nói vậy. Nói vậy là phạm tội cùng ông, phạm tội cùng Chúa nữa. Tại vì Chúa nói với ba người bạn, cứ nói ông Chóp ơi, ông có tội lỗi gì chắc giấu kín quá cho nên Chúa phạt mà chúng tôi cũng không thấy nữa. Chắc có tội đó, hãy ăn năn đi. Thì ông Chóp nói không, tôi kêu cầu Chúa, tôi không thấy lỗi của tôi. Xong rồi ông nói một điều rất hay mà chúng ta học được trong bài học này, là ông làm sao mà ông giữ mình không có phạm tội trong một số chuyện. Làm sao ông không có phạm tội tà dâm, ngay cả tinh thần của tội tà dâm? Tại vì ông đã lập giao ước với mắt của ông. Chúng ta coi trong chương 31 của sách Gióp đấy, vậy ông Gióp đang nói tôi đã lập, nếu mà tôi không làm điều này thì nguyện Chúa phạt tôi. Đúng rồi, Chúa ơi, phạt tôi đúng rồi. Nhưng mà tôi đã làm điều này cho nên không phải tội này. Tôi đã lập giao ước với mắt tôi không hề nhìn cô gái đồng trinh. Tôi không hề nhìn cô gái đồng trinh, có nghĩa là ông muốn nói là ông không có nhìn mà ham muốn đó ha. Như Chúa Giêsu nói đó, người nhìn mà ham muốn thì người đã phạm tội tà dâm ở trong lòng. Ông không có nhìn với ham muốn, ông phải gặp được trinh nữ hoài. Tại ông là người giàu, ông làm nhiều điều, ông gặp nhiều người. Nhưng mà ông giao ước với mắt của ông không hề nhìn cô gái đồng trinh. Nếu chân tôi rẽ bước khỏi đường ngay, nếu lòng tôi ham muốn điều mắt mình thấy, trinh nữ, nếu lòng tôi say mê vợ người hàng xóm, nguyện Chúa phạt tôi. Ông dám nói như vậy, tại vì ông đã lập giao ước với mắt của mình không nhìn trinh nữ thèm muốn. Cho nên thường mấy mục sư giảng là anh chị em nhìn cái đẹp được 5 giây mà thôi. Thử đếm 5 giây nha. Bắt đầu. Không nhìn nữa. 5 giây đủ rồi. 5 giây chưa có đắm đuối, chưa có quyến luyến, chưa có say mê, chưa bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện trong đầu hết. Chưa. 5 giây là đủ rồi. Có thể nhìn ánh mắt của họ, coi họ đang có vấn đề gì. Có thể hiểu họ hem, nhưng mà không có đi đến cái sự ham muốn. 5 giây đối với một sư cũng hơi nhiều, chắc một sư cắt lại 4 giây thôi. Tại vì nhiều người chúng ta rất là thông minh, rất là danh trí. 5 giây là có vấn đề luôn á. 4 giây thôi. Một sư thường thường không có nhìn đâu. Đây cũng là điều nhắc nhở anh chị em phụ nữ, mấy người nữ, anh chị em mấy đàn ông nhìn á, xong rồi họ dễ dàng bị cám dỗ. Cho nên quý cô xin giúp đỡ, có sự khác biệt giữa ăn mặc xinh đẹp và ăn mặc quyến rũ. Các cô biết, các ông cũng biết, Cơ Đốc nhân luôn luôn ăn mặc xinh đẹp, không hề ăn mặc quyến rũ. Anh chị em lưu ý điều đó. Và Chúa nói chúng ta là nếu tay phải khiến phạm tội thì đừng có làm. Nếu tay phải gây cho con phạm tội hãy chặt bỏ đi, vì thà một phần thân thể bị hủy hoại còn hơn là toàn thân đi vào hỏa ngục. Đừng có làm cái điều mà khiến mình vấp phạm, mình sẽ không làm nữa. Đây nói lên điều gì? Đây nói lên là cho những gì mà nó cám dỗ mình á, mình phải dứt khoát, mình từ chối nó. Ở trong Matthew 18:7, khốn cho thế gian vì gây sự gấp phạm hay là có cám dỗ để phạm tội. Thế gian này sa ngã, nói như vậy. Nhất là mùa hè, mấy cô mặc đồ rất là dễ gây bất phạm. Nếu tay hay chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt và ném đi. Thà con bị cục tay hay què chân mà vào sự sống, còn hơn là có đủ hai tay, hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Ở đây có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa là chúng ta phải có sự hy sinh để vâng phục Chúa. Hồi lúc còn thanh niên, có bạn... bạn nên đêm ưa muốn từng trải đời lắm. Có bạn nói là ở dưới Cali này có bãi biển, có bãi biển nude, là bãi biển mà không ai mặc đồ hết. Thanh niên cũng tò mò, cũng muốn đi, nhưng không, cơ đốc nhân làm gì? Hy sinh, không có từng trải cái này, tại cái này nó mang mình đến cám dỗ, nhưng mà mình sẽ vâng phục Chúa. Anh chị em phải cẩn thận. Anh chị em mà biết con dao bén, anh chị em cẩn thận. Anh chị em dùng mấy cắt cỏ hay là mấy sắc thịt hay là mấy gì mà nó cắt á, anh chị em phải cẩn thận hết. Anh chị em phải cẩn thận. Anh chị em phải cẩn thận với cám dỗ. Với cám dỗ tình dục trong đời sống của mình. Cám dỗ để mà lòng mình không còn trong sạch trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta phải từ chối. Phải sẵn sàng từ chối. Cắt tay đi nghĩa là một số điều mình không làm. Bỏ cái mắt ra nghĩa là một số điều mình không nhìn. Cắt chân đi nghĩa là có một số chỗ mình không tới. Để mà mình chung thủy với Chúa, chung tính với Chúa. Để mà lòng của mình luôn giữ được sự trong sạch trước mặt Chúa. Có những phim chúng ta sẽ không coi, có những chỗ chúng ta sẽ không đi, có những điều chúng ta sẽ không làm. Tại vì sao? Tại vì sự vĩnh hằng quan trọng hơn thời gian trên đất này. Và sự trong sạch quan trọng hơn là sành đời. Câu hỏi cho mỗi chúng ta ngày hôm nay trước điều răn của Chúa: ngươi chớ phạm tội tài dâm. Tiêu cực, tích cực nói là con hãy có một tấm lòng trong sạch trước mặt ta. Câu hỏi cho mỗi chúng ta là chúng ta sống theo đám đông hay là chúng ta sẽ theo Đấng Christ Chúa của mình. Và Chúa nói con hãy chú tâm vào vĩnh hằng, con hãy giới hạn con để con có thể có lòng trong sạch trước mặt ta. Ý chính của bài học ngày hôm nay là mệnh lệnh thứ bảy kêu gọi xây dựng một tấm lòng trong sạch ở trong hôn nhân của mình, trong đời sống thuộc linh của mình. Và Chúa Giêsu dạy hãy giữ gìn mắt, tay, chân, làm chết nó đi, những cái điều mà nó khiến mình phạm tội, hầu chúng ta bước theo Chúa. Câu gốc ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đọc chung với nhau ở trong câu 28, xin Hội Thánh cùng đọc. Còn ta dạy các con rằng, hãy ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn người ấy đã ngoại tình trong lòng rồi. Tôi xin đọc lại lần nữa. Còn ta dạy các con rằng, hễ ai nhìn đàn bà với lòng tham muốn, người ấy đã ngoại tình trong lòng rồi. Chúng ta cùng hướng lòng của Chúa và cầu nguyện. Let us turn our heart to God in prayer.